có sự thắc mắc của trong gia đình. Thì ông bây giờ ông đi ông không nói nữa, nhưng mà ông đi trị bệnh. Ai bệnh thì ông vuốt, ông ve, ông nói chút bệnh đạo rồi phong điện cho người bệnh đi khám. Nhưng mà tuổi lớn rồi, tuổi lắm, tuổi lớn rồi thì cái cơ thể nó không có phù hợp với cái cách trị bệnh được. Tuổi trẻ thì nó chịu đựng gánh vác được, vì nó luyện nó giải được, cũng là tuổi lớn rồi sợ một ngày kia ông chịu không nổi. Nhưng mà cái chuyện có phát tâm của ông thì không ai sẵn. Còn theo ông hỏi tôi thì tôi kêu ông cứ ở nhà thôi, không cần bước đi đâu mà chẳng ai làm phiền. Sao tôi đã nói như ở nhà tôi một ngày tới mấy trăm người thì tôi hết sức, tôi lên công an tôi báo cáo rằng bây giờ người ta tới, dân thì dân có chính, nhân dân thì chính phủ nhân dân, bây giờ nghĩa là nhân dân là chính phủ, nhưng mà tới nhà tôi đầy hết. Mà tôi kêu người ta đừng tới, người ta không chịu. Rồi bây giờ nếu mà ta tới nhiều, mấy ông đổ thừa tôi làm chính trị rồi mấy ông bắt tôi, tôi phải báo cáo cho các ông biết rằng dân của ông tới nhà tôi phá đâu, cho ông làm sao làm. Thì nó nói, ồ si bác cứ cho người ta tới, nó nói chuyện bác rồi tôi cho 4-5 người theo, nghe coi thử nó có nói gì phá hoại không. Nếu không phá hoại thôi, thì rồi. Tôi có báo cáo cho các anh biết. Tôi đừng nói ông này, ông tổ chức chính trị rồi, ông ta tôi hay. Cái này tôi cái gì cũng công khai hết, anh muốn nghe anh tới thì cũng nghe vậy. Tôi nói cái chuyện của tôi tu hành và tôi đạt cái sức khỏe, tôi làm cho tôi ổn định bằng cách nào, họ nghe, họ theo, nghe vậy thôi, không có gì hết. Còn ông kia thì ông kia chính con của ông là đi mà bắt về, ông không ưa. Thì nhắc tới cộng sản thì ông không ưa. Rồi thôi ông cũng buồn, đi đây đi đó. Còn nếu mà cương quyết tu, đâu có cần. Con mình nó cũng phận, cũng một cái linh căn tại thế, nhưng mà nó đi theo cái chiều hướng đó. Còn mình cố gắng tu để mình ảnh hưởng nó, nay không được thì mai, thì nó vội nắm tánh nữa. Rồi ổng nắm tánh là ổng cũng hình như cỏ sát với con mạnh hơn. Phải từ từ giải quyết cho.
Cái chuyện mình huệ rồi mình cũng còn nắm tánh
rồi
đủ trước
đó. Hả? Không, cái huệ của ổng là một phần thôi, chưa có đi hết. Khi cái huệ rồi là phải học. Học là phải cọ sát. Cọ sát coi thử mình có thực hiện từ bi không. Nếu mình thực hiện từ bi mình cứ giữ, tan xương nát thịt cũng vậy đó thôi, không nào đúng. Ta phải bền tâm vững chí. Thì cái đó nó cũng học cái dũng và ảnh hưởng người khác được. Bây giờ ổng động, quá động là tại vì bà vợ hồi nào giờ ủng hộ cho ổng tu, mà bây giờ bà trở cờ không ủng hộ, ổng rầu, tiền lương hàng tháng không có nữa, tiền hưu trí không có nữa, buồn mà đi ta bà chỗ này chỗ nọ. Tha tâm thông là biết được chuyện người ta vậy thôi.
Tức là
hòa cảm với người ta cũng như mình, và hiểu việc biến chuyển của nội tâm của người đối diện mình đó. Thì khi mà cái tâm của người khác, cái phần thanh điển hào quang mình bao vây được người ta, thì mình hiểu tâm của người ta rõ hơn, và thấy rõ sự sáng suốt của họ sẵn có, nên vun bồi sự sáng suốt đó để cho họ đứng lên hơn là làm thầy bói. Nhiều người mới đạt tới một phần rồi đi làm thầy bói, như tôi cũng làm kỳ rồi, hay nói chuyện người ta. Họ tới ở ông coi tôi sao, nói tôi nghe. Nhưng mà cái đó khi mà làm thầy bói mà thôi, chứ không giúp được đối phương. Còn cái bây giờ của tôi đang làm đây, tôi thấy sự sáng suốt của mọi người cũng tương đồng với tôi hay là giỏi hơn tôi. Tôi chỉ nhắc nhở cái phần đó để cái đèn lòng họ biết được chỗ để chỗ nào, và họ tự thắp cháy lên thì họ cũng hưởng và độ người như tôi. Thì cái đó tôi thấy cao quý, thì tôi làm gì đó. Còn hồi trước tôi hay nói chuyện người ta thì làm người ta cũng chán ngán và cũng sợ, nhưng mà cái sợ đó không đi tới đâu. Rốt cuộc có gì thì kiếm người ta nói cho mình nghe. Thành ra té là tạo ra một số người ở xung quanh lười biếng mà thôi. Còn cái tôi nói ra chẳng có ích gì cho tôi. Biết chuyện người ta mà có ích chuyện cho mình đâu. Thấy không? Nên sau đó tôi không nói nữa. tôi ngưng và để tôi học tiến triển về pháp lý đi lên. Cho nên ông Minh á, ông mới đi tới cái giới đó, ông cũng còn nói chuyện người này người kia cũng trúng lắm, nhưng mà cái đó là cũng tạo cho ông mệt thôi. Mà rất tiếc, rất uổng là ông nên trụ trì ngay ở nhà, bởi vì để giải cái nghiệp của gia can. Vợ con nó không hiểu mình, bây giờ mình phải trụ trì tu cho nó hiểu. Cũng như trong gia đình tôi trước kia còn dữ dội hơn gia đình của ông Minh, là không hiểu tôi, nhưng mà tôi vẫn trụ trì, tôi tu. Tôi nói như là chỉ giờ phút cuối cùng không bằng lòng tôi ở trong căn nhà này, có thể đuổi tôi ra ngoài hè tôi ngồi, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi, cái sở mục đích của tôi là tầm đạo, tôi không có tầm tiền của, tôi chỉ là tu thôi. 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với mình, từ đó tôi đã tu thôi, là gom mình chịu đựng cũng như là đồ vật vậy thôi. Nó quánh không chết thì mình có ngày mình cũng giặt lại nó như không. Tôi bị quánh mà quánh không chết nè, nó đủ chuyện kia mình kỳ cục. Người ta thấy tu như ông, nhưng mà ai mà bắt chước, ăn được ngon đất tiền không kiếm, thì nhà cũng có tiền cả. Rồi ai mà theo ông, cái xã hội mà theo ông là chết hết rồi, đứng lại rồi, đâu có phát triển được. Nhưng mà em cũng thấy rõ trong cái đường tôi đang đi tìm là cái mục đích của tôi, và tôi thấy cái mục đích của tôi đang tiến triển và đang sáng suốt, và tôi thấy sau này tôi sẽ cứu độ nếu tôi đạt thành. Thành ra vì đó ông trên cho tôi cái huệ đó, thấy rõ hành trình của tôi, tôi mới giữ đó cương quyết. Chỉ có một đường, một lối mà đi thôi, không thể đổi nữa. Rồi từ đó đi tới rồi tôi sáng suốt, tôi cũng chấp nhận hòa với tất cả và học ra tất cả. Buộc phép bất cứ cái gì chúng tôi cũng hòa để học, do đó được tiên triển khả quan, càng ngày càng khả quan hơn. Cho nên cái tu của chúng ta không phải tu ý lại, không phải nhờ ơn trên hộ độ để tu hưởng, nhưng mà nhờ sự sáng suốt, tăng trưởng sự sáng suốt sẵn có của tôi để tiếp nối trong hành trình cứu trợ và giúp đỡ mọi người, cũng như Thượng Đế đã an bài, Phật đã thực hành để ảnh hiệu hướng cho những người nói tiếp. Thì chương trình chúng ta tu và ngộ đạo, hiểu đạo, thì chúng ta phải dày công hạ mình xuống để hòa cảm với các nơi các giới, ở trong học hỏi và thực hiện mọi khả năng ảnh hưởng cho những người khác, thì đó mới đúng chương trình của Thượng Đế. Cho nên do đó thúc đẩy tôi đi tới mãi mãi, tôi không thể ngừng được. Nhưng mà những các bạn tu bây giờ thì cũng vậy, đúng theo chương trình tâm linh của mọi người, phải đi tới mãi mãi. Các bạn đừng tưởng tu rồi sau này các bạn sẽ hưởng sung sướng an nhàn, không đâu. Các bạn phải làm nhiều, các bạn mới sáng suốt. Cái sáng suốt, cái người tâm tối thấy bạn an nhàn, nhưng bạn phải tu được. Thượng Đế tới ngày nay còn phải làm, còn phải học, còn phải lập tất cả những chương trình chiến tiến triển cho cả càn khôn vũ trụ, dùng ý chí để làm. Nếu chúng ta là con người kế tiếp con đường của Thượng Đế mà chúng ta lười biếng, thì chừng nào chúng ta mới tiến? Lỗi đó tại ai? Chính mình. Mình vun bồi sự chậm trễ, chứ không phải Thượng Đế dạy mình chịu chậm trễ, không phải người truyền pháp khuyến khích mình chậm trễ, mà cũng người đời cũng chẳng khuyến khích mình chậm trễ. Cho mình những cái vật chất để trang trí cho mình được đẹp, được khỏe, đó là đòi hỏi mức tiến của chính mình. Muốn có cái này chỉ phải làm cái kia, muốn có cái kia chỉ phải làm cái nọ, thấy chưa? Đó là đòi hỏi mức tiến. Chính người đời mê muội còn dìu dắt chúng ta được, huống hồ thiên liên tiên Phật là càng khuyến khích chúng ta nhiều hơn, vì chúng ta ở trong tâm tối chưa nhận thức đó thôi. Cho những người sáng suốt rất thương yêu những người tâm tối, và luôn luôn nhắc nhở biến chuyển nhiều tình cảnh khác lạ trong tâm tư của chúng ta, để chúng ta ý thức mà tự học tự tiến. Cho nên tu với vô vi thì các bạn sẽ học gì? Học kinh vô tử, học trong thực hành. Nếu ông Tám đi tu cái này cho cái nó bớt nóng, mà sao bây giờ tôi nóng quá đó. Cái nóng đó là cái gì? Cái nóng là căn bản nóng của tôi, mà cái nóng đó nó làm cho tôi ô trượt, chậm trễ, đậm loạn. Mà giờ tôi có cơ hội thấy rõ cái bản chất nóng của tôi thì tôi mới giải tỏa cái bản chất nóng đó ra khỏi tôi, tư tưởng của tôi. Nếu mà tôi còn chưa thấy cái bản chất nóng và tai hại đó, tôi làm sao tôi cứu tôi? Dù tu cho đến minh tâm kiến tánh, biết được tánh được, biết sự chậm trễ của mình, biết sự dâm ô ô trượt của mình, mình mới giải tỏa từ từ. Cái đó là cái cơ quyền di của trời đất sắp đặt, nhưng mà mình sẽ nâng đỡ đưa lên, rồi nó ý thức, rồi lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chủ nhân ông làm sao thì toàn diện phải theo y như vậy. Lúc đó chúng ta đạt khoan nhẹ nhàng, cởi mở sang suốt thì mới thấy hào quang ở đâu. Bởi vì hào quang là tiến triển sáng suốt không ngừng, chấn động vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu sửa chữa, tiến tới trùng hợp với sự chấn động vô cùng, làm sao chúng ta thấy được sự vô cùng? Đó. Cho nên mọi người đều có sự sáng suốt ở đó. Bây giờ ý chí của mình ở bề trên, trên bộ đầu đây, muốn cái chân này đang đau, đang nhức, nhưng mà ý chí mà nói thôi dẹp cái nhức đi, tự dẹp cái nhức đi, không nên tạo cái nhức nữa. Cái ý chí mình nói, nhưng mà ở dưới này nó lâu lắm nó mới làm được. Nhưng mà càng gom ý chí và đem điểm xuống trợ cho cái nhức này êm đi, không nên than thở nữa, và tự giải quyết lấy cái nghiệp sẵn có của các bạn đi. Cứ cương quyết nhắc mã, mà nhắc rất nhiều lần nó mới xoa dịu được một phần nào. Đó là phần chậm trễ, bởi vì cái sự chấn động lực của nó không chưa tương đồng với ý chí của Thượng Đế, là cái phần hồn của nó. Thành ra nó không có thể theo trong giây phút được. Cho nên chúng ta phải nhắc nhiều. Cho nên các bạn tu bây giờ là làm pháp luân, phải làm nhiều lần. Một lần làm pháp luân là chuyển thanh điển, đem sự sáng suốt hóa giải tất cả những sự ô trượt của nội tâm nội tạng trong cái nghèo hấp đang lô bịch, mà phải làm nhiều lần vậy nó mới thích ra. Cho nên bề trên dạy chúng ta cũng rất nhiều lần, trong cái hành trình mấy chục năm học hỏi tiến hóa mà thôi. Hiện tại mọi người chúng ta đây đang mấy chục năm nay đang học sự tiến hóa của Thượng Đế, nhưng mà còn chưa minh. Cho nên chúng ta không nên trách sự thấp thỏi của hạ căn trong bản thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta dày công đóng góp và xây dựng, đưa chúng nó tiến lên thượng giới bộ đạo. Thì lúc đó cái chân động lực nó điều hòa, thì hào quang bộ đạo lại sáng suốt hơn, lại rõ ràng hơn. Chung quy cũng phải dày công, nếu không dày công không đạt. Lười biếng không bao giờ có kết quả. Ở đời đi học cũng vậy, làm ăn cũng vậy. Mỗi một hành động nào mà chậm trễ là tự hại lấy mình mà thôi. Cho nên sau này tu tánh nó càng nóng dữ lắm, bởi vì nó hiểu lẹ quá. Vừa nháy mắt là nó biết sự việc, nhưng mà đối phương chậm trễ thì nhiều khi nó dùng cái thiện tâm nó làm thinh thôi, cho đáng lẽ nó phải dày đối phương, nhưng mà nó làm thinh. Một cái chuyện rõ như ban ngày mà nó không hiểu, nhắc đi nhắc lại nhắc hoài mà nó chưa có biết. Cho nên phải dùng cái từ tâm để qua đời, và phải kiên nhẫn. Nay không được mai không được mốt. Cho nên tôi nói các bạn tu, một người tu đi truyền cho 10 người đủ rồi. Rồi mỗi ngày hay mỗi tuần mình gặp nhau 10 người đó, nói chuyện có nhiều chuyện làm, nhiều chuyện học. 10 cái gia đình khác nhau, 10 cái tâm trạng khác nhau, 10 cái sự u mê không tương đồng. Rồi mình ngồi lại, rồi mình hùng với nhau, rồi nói đem sự sáng suốt để hóa giải sự tâm tôi đó. Rốt cuộc cũng rút tỉa được một phần sáng suốt của Thượng Đế để về học thêm. Một người học được cái pháp mà truyền được 10 người là đủ rồi. Cứ vậy đó, chúng ta sẽ có một cái thiền đường hòa hợp với cả không vũ trụ, chứ không phải cái chuyện eo hẹp như bây giờ. 10 người hội tụ lại ngồi nói chuyện nhiều chuyện phát triển. Như bây giờ các bạn ngồi nói chuyện đạo này kia nọ, phê bình ông Tám đủ thứ rồi sau này nó ra cái giải pháp. Thế là nói đi nói lại nãy giờ tới mình phê bình mình không. Chứ ông Tám không có thâm thiê gì, bởi vì ông đã hành khổ và ông đã đi xa hơn mình nhiều quá. Rốt cuộc thì bà con mình phải về tự sửa, chung quy có cái gì đó thôi. Cho nên tôi khuyên mọi người tu được làm sao mình làm công quả là có thể truyền ra 10 người. Cứ 1 người, 1 người mình là làm ra 10. Thì chỗ nào mình cũng có cái thì giờ để hội tụ nói chuyện. Trong 10 người đó một tuần không gặp được 5 người sao? Trong đó có sự bàn bạc học hỏi tiến hóa. Mà tiến hóa chúng ở đâu? Ai dạy chúng ta? Không có ông thầy làm sao tiến hóa được? Thì chúng ta tu tập trung luồng thanh điển ở bộ đạo, thì bề trên chuyển xuống, chúng ta mới thấy cái cảnh mà chúng ta đang muốn đi đây là trở về thiên đàng thanh tịnh nhẹ nhàng, thì ở trên mới bố qua. Nếu ở trên không có, chúng ta học làm chi? Cho nên nhiều bạn đạo ngồi chơi một chặp nó thét nó ra nhiều lý rất hay. Học hỏi về nó đánh thức tâm hồn. Cho nên bây giờ ở Việt Nam mấy người cũng vậy, ngồi với nhau nói chuyện chặt nó ra. Mà ra 5 người trong một mà có một người thao thao bất tuyệt thì nó ghi âm nè, hay là nó biên chép những câu hay để nó bàn luận lại nó học. Cái đó không phải chính người đã nói, nhưng mà bề trên chuyển điểm cho nó nói. Vì điểm nó đậm tơ thành điểm bề trên. Cho nên ông sư lúc nào ở trên đầu chúng ta, mỗi người chúng ta đồng nói và đồng học, thành nó có sự công bằng lẫn nhau, không ai làm thầy ai hết. Sang suốt thì cho mỗi người đều trao đổi để học hỏi, cho nên tiến mãi mãi, tiến đều cái trình độ của mọi người. Không phải người này tiến và người kia không tiến, người kia chưa tiến vì trình độ của cái đó. Mà nhiều người vừa nói là ta hiểu hết tất cả mọi công chuyện, cái đó còn cái khác gì? Nó phải càng cố gắng học thêm nữa. Nó không cho nó là đắc và không bao giờ nó chấp nhận nó là thầy, mới là người của mình.
Cái
cây
đi. Ừ. Đây hồi đó
Đức
Cha ngồi tu.
Dạ.
Cha.
Dạ. Đức Cha. Nó cũng vậy. Rồi này nó cũng làm đủ thứ, nó biến thể. Nghĩ về chuyện ma để nó xuất hiện ma. Đủ thứ hết. Ai cũng ở trong cái động loạn đó, vượt qua mọi hạnh, cái động loạn đó là cái gì? Môn quan, nghĩ gì, nghĩ gì, vượt qua khỏi rồi.
Dạ thưa ông Tâm, có một cái câu hỏi mà một số bạn đạo không dám hỏi ông Tâm, mà hỏi con. Nhưng mà theo con nghĩ thì đây cũng cái dịp để hỏi ông Tám. Mà ông Tám dạy cho chúng con được rõ. Là một số bạn đạo tự thắc mắc nói rằng ông Tám bây giờ đã nắm được ngũ hành, đã được thông suốt hết tất cả mọi pháp rồi. Vậy tại sao ông Tám không làm phép để cho anh em thấy thuận phục mà theo ông Tám? Nhưng tại sao ông Tám không dùng đến những cái điều bí mật?
Cho nên chân lý không có làm phép, mà bằng môn tả đạo mới là làm phép. Hiểu chưa? Cho nên đừng có lầm sau này mà làm phép là bằng môn tả đạo sẽ xuất hiện. Mà bây giờ đang có Việt Nam rồi, các nơi cũng đang có. Rồi bị mê loạn cái đó thì xui. Cho nên tôi có làm một bài thơ cho rõ rằng bằng môn tả đạo xuất hiện rồi. Bởi vì đi tu cái pháp này trong mặt trong chân lý, không ai cướp đoạt cái quyền sở hữu của mình được. Thấy không? Mà tu về bùa phép này như kia nó biến ra cho thấy đó là bị lừa gạt, chắc chắn bị lừa gạt. Bởi cho nên trong tôn giáo, trong thiền tôn giáo cũng có nói rõ, ma quỷ nó tương đồng với Chúa, biến đủ tất cả. Cho nên cảnh đó muốn thấy rõ cảnh đó thấy rõ cái chân lý. Chân lý không để ma quỷ cướp giật được, nhưng mà chân lý có thể đánh thức ma quỷ quy nguyên về chân lý, tự nó phải đào lại. Hai cái khác nhau à, xa lắm à. Còn các bạn nói tôi đạt lục thông đồ này kia, tôn cao đủ thứ hết, cái đó không nên, làm chậm trễ bước tiến của mọi người tu. Nhưng mà ở trong tâm tạng đồng hành với tôi thì các người sẽ được trao đổi chuyện quần. Không nên đề cao, nếu đề cao sẽ bị bàn môn tả đạo xuất hiện và lợi dụng thời cơ, hiểu không? Bị vậy chỗ đó. Cho nên tôi đã phá và để cho mọi người phải đứng đầm hạnh với tôi trong hành trình mỗi đêm thiền giác như tôi. Tôi cũng có phân biệt kế cao người thật. Tới lúc bàn luận cũng vậy, là không để bàn môn tả đạo luận thì tôi chiến với người ta. Cái đám Atula nó cũng đang lợi dụng rất nhiều kiến thức đang được. Nó xoay chuyển từ khối một, khối một, khối một xuống rồi nó làm sao? Hay lắm, nó tinh vi. Nó muốn thành công một sự việc, nó bao nhiêu năm hành trình, bao nhiêu tháng đầy đủ rồi, tiêu diệt cả một con. Giữ năm rồi nó tầm. Tôi nhiều người không hiểu cái đó và sẽ bị ra, bị rất nhiều, bây giờ bị rất nhiều.
Thầy nó làm vậy được cái lợi ích gì cho nó?
Hả?
Nó làm như vậy được ích lợi gì cho nó?
Ích lợi chứ, ích lợi thì mọi người hàng phục nó và cung kính cho nó.
Nhưng mà đối với thượng đế nó càng mang tội thêm.
Nó mang, nó không cần, nó có quyền hạn bằng thượng đế, thì thượng đế không động nó. Trong lúc này thượng đế thả hết má quỷ lộng hành, không can thiệp. Rồi đây rồi nó thành khối hội tụ, rồi lúc đó cái cuộc biến thiên này sẽ xảy tới. Tức đó chẳng ra ngoài, những ông trời làm còn tinh vi hơn lắm, nhưng mà không bao giờ cho nó biết trước được ông là sẽ làm. Cho nên ông trời làm là ông trời khuyến người ta tu để tránh cái nạn sẽ xảy tới, dẹp một loạt là không còn cái gì hết. Cái chuyện ông làm, ông trời làm còn giữ gấp triệu lần ma quỷ lại, nhưng mà ngài làm trong đại trình từ từ để giờ phút cuối cùng để cho nó ăn. Cho nên ngài cũng phân dự lực để xử xử tội và học hỏi cách nắng trước ở dưới địa và cũng phân ra khi nào cho mọi người tự ý thức tự tiến. Ông trời không có đi dùng cho người tu, mà ông trời cũng khuyến khích người tu tự đi. Nghe rõ, ông Phật cũng vậy. Ông Phật không có tu dùng cho người tu, nhưng mà ông Phật bố qua cho người tu tự ý thức để đi lên. Thấy rõ chưa? Khi chúng ta mới biết từ phàm ngã chuyển tới chơn ngã, thì nó có những khúc mắc đó. Và khi chúng ta hiểu rồi, phải giữ trong cái bình tâm tự tiến, tự làm chủ đến mình, mới là chắc chắn tiến tới đạo Phật. Mà lệ thuộc là không bao giờ tới được. Tôi dẫn rất kỹ, cho nên nghe những lời tôi nói đó là sẽ thấy nhiều người bị vào chỗ ảo ảnh biến chuyện lợi dụng. Nó lấy như bức tử nó đâu cần biết không trời. Tôi đi thích cô này, tôi muốn cô này, tôi thích cậu kia, tôi lấy cậu kia thôi. Không có cái chỗ đó cho mình tu gì chứ, không có nghĩ đến việc đó. Tôi cầu xin có một chuyện gì xuất hiện, nhưng mà tôi cầu xin tôi làm chủ được tôi và sửa tôi trong chương trình đi qua. Trong lúc tôi không cầu mà có tất cả mọi cái, mật tâm tiến hóa của chân lý điển quang đời đời phải đi như vậy mới tới nơi. Còn không thì sẽ bị lợi dụng. Tôi giảng kỹ lắm.
Thầy làm sao phân biệt được?
Hả?
Làm sao mình phân biệt được? Đó là Atula nó dụng.
Nó lợi dụng, nó lợi dụng bởi vì những người mà tu không có điển, rồi lễ thuộc, rồi đặt cái ông này lại ông kia lại, rồi trong lúc không thực tâm lại mình lấy ông Phật trong chùa mà thực tâm lại mà không thực tâm lại là cũng bị lợi dụng. Trong lúc mình không lực thực tâm mình nhảy tới mình lấy một vị Phật mà không thực tâm thì không có về trên chứng. Tụi đó nó biết
nó thiếu gì cơ hội, thiếu gì cơ hội nó hại mình. Cho nên cái người tu nó quan trọng phải thực tâm hay là không thực tâm. Cái đi vô chùa lại cũng vậy, phải thực tâm hay là không thực tâm. Thực tâm lại không đi, mà không thực tâm là bị lợi dụng. Căng gì? Cho nên mình ở đây phải có cái pháp. Và cái pháp của mình đây là sơ hồ, tập trung tất cả lực lượng sáng suốt để hóa giải những sự ô trượt có thể tấn công trong bộ đạo. Ngay cái sau mình làm này, cái chỗ này chấn động, chúng ta sống mạnh lắm. Để nó tới là vậy, nặng nặng như này vậy. Rồi mình làm pháp luôn, rồi mình hít cho vô cùng tận. Cái hít vô cùng tận không? Hít cho hết, hít được, tức không thể hít được. Rồi mình thở ra, chứ không có cái gì lưng trực. Nó khó lợi dụng trong chương trình thiên hóa của người người vui vui mà làm cho đúng. Không lợi dụng được. Bởi vì cái phàm trượt nó chỉ đi một khúc nào thôi. Cái hít của mình nó đi cả cái tiểu thiên địa này rất dài, rất lớn rộng chứ phải không phải eo hẹp. Con ma chỉ chiếm một bộ phận nào thôi. Nó thì chỉ trượt. Nhưng mà mình làm vậy là hít vô tới vô cùng tận. Và lúc mình thở ra cũng thở cho hết hơi. Thấy không? Đang ngừa tất cả những sự ô trượt có thể tấn công. Trong giờ mình làm thành pháp, tất cả đều là ngừa hết. Rồi soi hồn như thế này, cái điểm mình phóng ra cực mạnh. Khi mà ép như thế này là phóng cực mạnh chứ không phải phóng sơ sơ. Ý chí con người mà chưa tu nghĩ cái gì nó cũng sơ sơ thôi. Nhưng mà soi hồn rồi nó phóng cực mạnh. Nó gom và nó phóng cực mạnh. Thì chư Phật chư Thiên nó chuyển qua. Khó trật tự. Đề phòng những sự rắc rối có thể xảy ra. Nhưng bạn tu phải làm tính đúng theo lời dạy. Không nên tu được một chút gì nói tôi làm thầy, tôi làm huynh trưởng hay gì đó, tôi xếp chết. Không có hướng địa vị, không có địa vị, trở về hư không luôn. Không bao giờ lãnh được cái chức vụ gì. Hòa đồng trong tiếng hóa học hỏi đó là được. Cái đạo kêu tinh tấn thiên hóa. Cho nên nó văn minh lắm. Mà thấy nó dễ nhưng mà khó lắm. Tất cả hành động đều phòng bị hết thảy. Chuẩn bị người ta tấn công mình. Sợ hồn thấy không? Pháp cưng, nó tấn công được. Mà cái khi ngồi thiền định cũng không cho. Nó co lưỡi sân kẻ răng luôn. Co lưỡi sân kẻ răng để giữ cái chấn động lực cái sau này. Càng ngày càng tăng trưởng mạnh và tập trung ở đây. Cái chỗ này mà mặt tâm nó không có chiếm được, nó giỏi lắm đợi sau này. Nó làm nặng ở chỗ này. Khi mà ngồi thấy nặng, mình có thể xả, cũng cầm. Lấy cái tay vuốt về là nó nhẹ. Con ma nó tới rồi sau này. Trước một cách là nó cứ đi. Đến nhiều người bị ma xâm nhập, lấy cái tay trấn cái này, nó tỉnh lại. Đó. Mà nhiều người bị trượt xâm nhập, nhưng nó nhai cái chanh luôn vỏ the nhai hết tập cho thấy nó nhẹ. Nhiều người đi chợ bị bùa đó, thổi một cái mê nên kêu mở bóp và mở bóp. Nhưng mà trong lúc mà nó mê loạn như vậy thì mình nhai chanh một tập cho nó hết. Tại sao? Nó vô cái trượt khí, nó xâm nhập vô trong cái đàm, nó ở trong đàm. Cho nên người ta trị về ma, người ta trị đánh bùa ngũ lôi vô ói mửa cái đàm ra thì cho cái ngực nó nhẹ rồi, tỉnh, người đã tỉnh. Mà nhai chanh luôn cả vỏ thì chặt cho nó thông như thế này, con người đã tỉnh. Cho nên nhiều người ở Việt Nam đi xe lăn bánh ta đi chợ thì bị thổi một cái thì ở bên đó nói gì nghe nói, không quen biết hay là không quen biết. Chúng ta lâu quá mà tôi không gặp mình rồi này kia cái nọ vậy. Rồi bà kia cũng cũng trả lời lại nghe được rồi. Chúng tôi còn nhiêu tiền đưa hết đây mình như thế nữa. Rồi xuống xe cái bà kia đi, chứ mất không còn xu nào hết. Rồi giờ mình nhớ cũng nghe lắng dẫn, cũng nghe người ta nói chuyện mình rồi, vậy mà tiền bạc không còn xu nào. Những cái đó rồi, nó đi về chạy qua tôi, chứ có cho gì đâu, tôi cho nhai hết trái chanh rồi. Mà nó ngồi nói chuyện, nó mới thuật lại cái câu chuyện mà từ ở chợ Bình Tây đi về nhà sao sao bị vậy, giải cái đàm trượt, cái phần trượt nó cứ vô trong cái đàm,
ứng ở trong đó.
Tại sao Đức Thích Ca cấm làm những phép lạ? Trong khi đó Chúa Giêsu khi đi truyền đạo, Ngài toàn làm những phép lạ. Như là người chết rồi thì cứu sống trở lại, người mù thì chữa cho khỏi mù, người tê bại thì chữa cho hết tê bại, vân vân. Và sau khi Chúa Giêsu truyền lại cái pháp cho 12 vị tông đồ, cũng truyền cho họ cái mật pháp và cái cách để nghĩ tà, cách để trị bệnh, rồi mới cho họ đi truyền đạo, cũng là các đấng đại giác cả. Tại sao Đức Thích Ca thì lại cấm không cho làm phép lạ, Chúa Giêsu thì lại dạy cho tông đồ cách làm phép lạ? Xin tạm
thưa Đức Thích Ca cấm không cho làm phép lạ, nhưng mà Đức Thích Ca đã làm phép lạ vì hào quang của Ngài trụ quá. Nhiều người đi tới nghe Đức Thích Ca rồi về bớt bệnh hoạn, cũng bệnh mù, cũng hết bệnh này, rất nhiều bệnh. Trong một lần Đức Thích Ca đã trị, nhưng mà trị bằng hào quang thanh điện. Còn Jesus Christ, bởi vì ở tùy theo nó, tâm linh không phát triển nhiều, nên mình phát họa cái phép lạ đó. Mà phép lạ đó cũng không phải phép lạ trần trượt như phép lạ bây giờ của bà Môn Tả Đạo. Phép lạ nó cũng dùng thanh điển mà không, làm cái thánh giá dùng thanh điển ban ơn của Jesus Christ cũng là thanh điển, nhưng mà bằng tự động, chứ không có làm phép như dễ bùa này kia kia nào như bà Môn Tả Đạo bây giờ đang có ở Việt Nam. Cho nên hai người cũng đồng dùng điển quang, nhưng mà dùng bằng cử động, mà người dùng bằng thần thức hào quang, hai cái khác nhau. Cho nên những người nào bước vào tầm điển quang của Đức Thích Ca thì cảm thấy nhẹ, xa thiệt xa cũng đi nghe Ngài giảng. Tầm điển quang Ngài trị bệnh rồi, không cần chết. Ngài bàn về hư không để giải bệnh trạng của mọi người, mình bàn về tứ đại giai không để mở tâm thức của con người. Đó, thì chỉ dùng điểm thôi. Cho nên hai người cũng một ha. Jesus Christ không làm những gì hơn khác hơn đâu. Mà Ngài không có làm những cái phép lạ và bùa phép như bây giờ. Không có. Đó, những phép lạ như người ta thấy một đường điện chiếu rọi chỗ đó, rồi người ta tới ta uống cái nước đó, đức tin hâm ảnh rồi. Uống cái nước đó về có người hết. Bây giờ ở luật người ta cũng có bệnh sơ sơ mà đức tin hả mạnh thì tự nhiên có uống cái nước đó khỏe mà hết. Nhưng mà có người không hết, cái căn họ nặng, họ còn trần trực, vận động quá nhiều, không đón tiếp được thanh điển âm ba thì họ không hết. Mà những người được hết bệnh đó thì đức tin không mạnh hơn, và hướng về cái phần hồn tu luyện nhiều hơn, trong phải hướng về của cải. Người nào hướng về của cải đi lên luộc có uống và tắm một tháng cũng như không, nó vận động nó thiếu thành thật, chưa mình đi.
Hình như là mỗi lần Đức Thích Ca mà chữa bệnh như vậy đó, đi theo cái phim mấy ngày nay đó, hình như là ông ấy kêu gọi Đức Thích Ca, ông xin Đức Thích Ca nhau ạ.
Tương tác, nhưng mà ở trên thượng giới thì hai người là một hay là hai người là
hai?
Bởi vì theo
anh
nói thì nói là trời thì hiện ra ở thế gian này những người Đức Phật, Đức Ca hoặc là Đức Giê-xu. Vậy thì hai cái người đó, Giê-xu và Đức Ca, ở trên thượng giới nó là một hay là hai?
Ở trên đó người phàm lên thấy là hai, nhưng mà hai người đó ngồi chung với nhau cũng là một mà thôi. Anh hiểu cái đó không? Cho nên người thế gian còn dòm thấy thành mười nữa chứ không hai. Tùy tâm trạng của người mà thấy, tùy trình độ của người mà xét. Nè không? Cho nên ở thế gian tôn giáo gây lộn, chứ trên trời đâu nghe mà ông Tri với ông Thích Ca hai ông quấn lộn đâu. Hai ông làm việc trong ý chí thanh quan đó. Nhớ không? Cho nên mình Việt Nam mà gặp tại Mông Ghi anh Việt Nam bồ nó mới gây lộn phải không? Nhưng mà nó nói chuyện hai Việt Nam mà gây lộn hoài, đâu có. Ở Mông Ghi Anh nó gặp nhau nó mừng quá phải không? Thì hai ông kia cũng vậy, gặp nhau nó mừng, nó qua cái cuộc thanh lập rồi, nghe không? Qua cuộc thanh lập.
Qua cuộc thanh lập là sao?
Hả? Qua cái cuộc thanh lập rồi, thì xa cách đất nước thương yêu. Bây giờ nó mới quý mến sự thương yêu. Hồi trước nó được ôm ấp trong thương yêu, trong mảnh đông trôn nhau cách chúng của nó không thương yêu, nó gây lộn, nó bênh bốc. Bây giờ ra đây nó không mình người Việt Nam, đừng để tụi nó quá, mình đừng vào thương yêu. Nó qua một cuộc thanh lập để nó hiểu thương yêu, nó sáng suốt hơn và nó phải thực hiện thương yêu nhiều hơn. Ha? Cũng không tờ vậy thôi.
Tu tới mức độ sao mới là chắc chắn
hả? Mình tu tới chừng nào mình hiểu mình là ma là quỷ mới là chắc chắn. Mình tới Phật hiểu rõ chưa? Ráng tu để hiểu mình là ma là quỷ rồi mình mới chắc chắn được tới Phật. Bởi vì mình hiểu mình ma quỷ mình mới từ bỏ những hành động đó mà mình tới sự thanh cao hơn.
Chắc chắn là trong đó. Được chưa? Thưa ông Tám, khi nào mà ngồi thiền mà thấy cái đầu sau này nó nặng thì khi đó phải thả thiền đi.
Dạ. Có đứa nào nó tới nó muốn thử cụ đó.
Không có bị như thưa
ông. Mấy cái tay còn giờ vậy thì không xả. Giờ là nó nhẹ liền.
Thưa ông Tám, ngày này giờ khi tôi mỗi khi mà tôi bị như vậy thì tôi niệm Phật không hay chứ không có biết
cái nào? Cũng niệm cũng được. Có lưỡi niệm là nó ra. Niệm chập và nó gian không làm nữa. Bởi vì tu thì phải có người tu thử, võ sĩ thì có nghề võ thử, nghề nào nó cũng có thử hết, thấy không? Mình có cái khóa răng kề răng niệm Nam Mô Di Đà đây là cái pháp, cái ấn của Quan Âm co lưỡi răng kề răng như thế này, tinh khí thần nó trụ không có nhập được, thấy chưa? Nhé, co lưỡi răng kề răng. Đây là cái ấn mà, một cái ấn rõ ràng. Thì nó tới nó cái chi, đứng ở ngoài cửa thôi, nó vô đây không được. Còn nếu mình mở cái này á, bước nó vô đây. Còn mình làm cái này, nó chỉ ở ngoài thôi, không vô được. Cứ niệm Phật chứ.
Thầy ơi, khi thiền thì mà mình nhức cái đầu gì là sao thầy?
Nhức không?
Mà nhức thì mà nhức từ đây ra.
Ê, lên đầu phải soi hồn.
Nhất chứ không phải là ê.
Nhất soi hồn. Đó là trượt. Làm biến trượt. Anh thích còn thích. Thích ăn. Thích ngủ. Cũng cố. Đau đầu. Bây giờ bắt nó dẹp cái thích kia nó hết nó nhẹ.
Vậy là soi hồn nhiều quá sao?
Soi hồn nhiều và bắt nó dẹp cái thích đi, đổi họ.
Có mình thích ông ra đây. Thầy nhiều cái soi hồn
đó. Tại cái thích đầu, để gõ đầu, để ý thức tại mình.
Thầy không đang nhức đầu nhiều mà không ngồi thiền có khác gì?
Hả? Sơ hồn?
Dạ không, con đang nhức đầu mà không ngồi
thiền. Nhưng mà sơ hồn, đọc sơ hồn cho nó giải cho. Với cái trường khiến nó lên bộ đầu. Nhưng mà nó giải ra chưa kịp nó nhức đầu. Sơ hồn nó thiết dưới cho nó. Có chút mồ hôi ở đây rồi các bạn.
Tôi bảo là nhiều người vừa sơ hồn như thế này lại có cái khuynh hướng vừa thở pháp lưng. Cả sơ hồn cả thở pháp lưng cùng một
thở đó bạn. Không có nên thở. Để thở từ từ thôi. Thở từ từ như anh đã làm vậy. Nhiều khi nó bứt bùng đó, nó hư cái màng nhĩ luôn. Nó hư cái màng nhĩ. Thường làm vậy. Bởi cái này nó có đường lối rõ rệt. Tập trung thần kinh hệ của bộ đầu và khai triển khớp xương của bộ đầu. Nhiên hậu làm pháp luân đưa cái trực khí ra khỏi. Có lệ lối. Đánh võ phải có võ thuật. Tu thì anh phải có sự căn bản đi lên. Chứ còn làm ẩu không được.
Thầy mình nhiều khi mình ngủ quá mình làm lộn xộn các giai đoạn hết.
Ngủ thì ngủ đã rồi vậy tu cái là ai buộc.
Làm cái lộn thật sự cái tên đó. Anh ơi. Thầy nói ngủ đã thì
lễ tu của thầy ngưng rồi. Tại sao mà nó buồn ngủ? Tại sao để cho nó buồn ngủ? Mình cứ tìm hiểu tối mai mình làm gì nữa.
Thầy nhiều lúc trong ngày nó động loạn á thầy, rồi tối mình sơ hồn nó động dữ lắm, cái mình ráng mình kềm
nó động nó này kia kia nọ là nó bị thâu nó vô rồi. Sơ hồn là giải nó ra, mà giải ra thì thế nào nó cũng phải qua cái chỗ thích, qua cái thần thích thì nó hiểu tất cả, nó thả lắm cho nó đi ra. Lộn xộn bao nhiêu thì nó ra bao nhiêu thôi. Cả chương trình hay cả dẫn ai cho mày nói hết đi. Nó cho mày hành động.
Lúc đó mình dãy dụa là dữ lắm. Mình
phải kể nó cứ việc thôi. Cứ làm cứ dễ thôi. Nó dục nó làm gì thay kể là mình cứ giữ cái. Mình biết cái lề lối này là giải tán ảnh. Mình giữ cái đó để giải tán nó. Nha.
Khách mà sẽ công phu thương cảm và gọi là khi mà mình ngồi thấp lưng á thì bắt đầu nhẹ từ 10 xuống tới 1 từ 10 thì xuống tới 1 thì chỉ đi xuống tới
1 cái đó là nằm.
Dạ.
Cái đó là nằm nằm hít sải tay sải chân cái đó là cái pháp như mình để cho tứ chi được ấm áp và hỗ trợ cho cái pháp luân của cái giờ khuya mình nằm. Thì chú ý lỗ rúng, hít vô đầy rúng, đó, đầy bụng như này, thở ra sẽ tính 1 tới 12 nó một giáp, rồi 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8 mà nằm thôi, không phải ngồi làm, là để cho nó tiêu trợ thực phẩm khỏe mạnh trong mình cũng như cái trị bệnh vậy thôi. À, rồi khuya ngồi nằm pháp luân đó là yên tĩnh từ từ là. Và đó pháp luân thường chuyển quan trọng bữa kia là để cho quê tâm khai hiểu chưa? À, còn cái kia là hỗ trợ cho nó tiêu thực phẩm và cho tư chi ấm áp khỏe mạnh trong giấc ngủ. Mình làm cái đó không có bị trúng gió. Không bao giờ bị bệnh trúng gió. À, nó hữu ích và luôn luôn nó khai vị ăn ngon. Thì làm vậy đó là những cái chuyện phương pháp để hỗ trợ vừa thể thao vừa tu này. Để người ta nói cứ ngồi ì đó không thể thao được, bị bệnh tê tách đó là thể thao. Thể thao là thể thao nội công, còn cái thể thao cử động là ngoại kích. Thì cái này là nội công, toàn là nội công.
Thương cảm mà khi mà ngồi như là làm tập